Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề Tướng cướp trả nợ đời, một bài báo trong nước đã kể lại cuộc đổi đời kỳ diệu của một người đã từng có một quá khứ khét tiếng. Đến huyện Lục Ngạn, hỏi đến Giang Trung Tướng hay Giang Giang Hồ, ai cũng biết. Sinh ra tại thị trấn Chủ, ngay từ nhỏ, Giang luôn dẫn đầu trong các vụ ấu đả trấn lột của bọn trẻ trong vùng. Lớn lên một chút, máu giang hồ không đủ để giữ chân ở thị trấn nhỏ bé. Người thanh niên đã cùng bọn đàn em kéo lên Hà Nội để thỏa chí ăn chơi. Chân ướt chân ráo đến Hà Thành. Lúc đầu người thanh niên cùng bọn đàn em xin đi phụ hồ gần sân vận động Hàng Đẩy. Ngày đi làm, tối nhậu nhẹt trác tán. Chẳng mấy chốc, mọi ngõ ngách của Hà Nội, từ sàn nhảy, vũ trường đến các động mãi dâm, anh đều thuộc nằm lòng. Do việc làm chân chính không đủ để trang trải cho việc ăn chơi, Giang cùng đàn em lân la đến các bến xe, bến tàu để hành nghề cướp giật. Cảnh sát nhiều lần ra quân rình bắt, nhưng đều thất bại. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Sau bao nhiêu lần tẩu thoát, cuối cùng Giang cũng sa lưới pháp luật. Bản án 3 năm tù đã kết thúc thời vàng son của một tướng cướp lừng danh. Ra tù như con ngựa bất kham, Giang về quê tiếp tục tính chuyện lâu dài. Bọn đàn em đang chờ người hùng về để tiếp tục công việc bỏ dở bấy lâu nay. Sau khi xem xét tình hình và địa bàn hoạt động, Giang cùng đàn em tổ chức đường dây buôn lậu gỗ. Nghề này không mấy chốc biến Giang đại ca thành Giang lâm tặc. Vốn có tài thao lược, người lâm tặc đã móc nối được với nhiều nhân viên kiểm lâm. Trung bình, mỗi ngày đội của Giang tải từ 25 đến 30 chuyến xe gỗ về các thành phố lớn. Xe gỗ nào cũng ngang nhiên đi lại bởi vì Giang đã khôn khéo lót đường. Mặt khác, tay chân của Giang lại có mặt khắp nơi. Nhưng tiền bạc bất chánh và các cuộc vui chơi không thể mang lại cho con người sự thanh thản và niềm hạnh phúc đích thực. Đó là lý do khiến cho người lâm tặc hằng đêm phải thao thức. Anh phải luôn đối đầu với ánh mắt mỉa mai của người đời. Vợ con anh cũng không an tâm mà hưởng thụ từ những đồng tiền bất chánh của anh. Chính vì thế mà khoảng giữa năm 1999, trong một bữa liên hoan linh đình, Giang tuyên bố gác kiếm để làm việc thiện. Việc thiện mà Giang nghĩ đến trước tiên là thành lập công ty thu dọn rác. Sau một ngày, đủ các loại rác ngập trên các đường phố. Thời tiết nóng nực, các đống rác bốc mùi khó chịu. Nhưng chỉ sau một đêm, thị trấn Chủ lại sạch bóng. Việc thu dọn rác của công ty ngày càng có uy tín. Từ chỗ chỉ giải quyết rác ở thị trấn, nay công ty của Giang đã có mặt tại các bệnh viện, trường học, công viên, nhà nghỉ. Từ một đại ca đến một lâm tặc, và từ một lâm tặc trở thành một giám đốc. Sự đổi đời của người đàn ông này là một thông điệp mang lại hy vọng cho tất cả những ai đang từ hố sâu của lầm lạc muốn ngoi lên để làm lại cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đổi đời trên đây chúng ta có thể đọc được rất nhiều trong các sách tin mừng. Từ những người đánh cá trở thành tông đồ, từ người thu thuế trở thành môn đệ, từ tên tướng cướp trở thành vị thánh, từ kẻ bách hại trở thành người đi rao giảng tin mừng. Và những câu chuyện như thế lại được nhân lên dưới nhiều hình thức khác trong suốt dòng lịch sử của giáo hội. Ơn Chúa luôn có sức cải hóa con người. Chẳng bao giờ muộn để trở thành một vị thánh. Đó là niềm hy vọng mà giáo hội không ngừng mang đến cho con người. Giáo hội không được quy tụ từ những thành phần tốt trong xã hội. Chúa Giêsu nói, trong nhà Thiên Chúa vốn có nhiều chỗ ở. Thật thế, tất cả mọi người đều có chỗ đứng trong nhà Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều được mời gọi để vào làm việc trong vườn nho của Thiên Chúa. Dù có đến muộn màng ở giờ thứ 11, ai cũng được đón nhận và đối đãi như một người thợ đến sớm. Những câu chuyện đổi đời trong giáo hội đều là những cuộc gặp gỡ kỳ diệu của tình thương của Thiên Chúa với lòng sám hối của con người. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ thất vọng về những lầm lỡ của chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình thương của Chúa và quyết tâm sống sao cho xứng với tình thương ấy.
Chúa rất dịu.